kính bạch thầy, con được người thân nhà trên chùa xem ngày động thổ hay chưa? Thì con biết điều đó là sai, nhưng mà vì một số lý do là không chối được. Xin thầy nếu xem đó là phương tiện thì xin thầy đừng hỏi thầy là có đạo báo hay là gì đó gì không gì đó.
Xem việc coi ngày giờ động thổ cũng như là xem tất cả những cái phương pháp bói toán cho các việc làm nghề nghiệp chẳng những không phải là một phương tiện đáng khích lệ mà nó còn thể hiện sự sợ hãi của chúng ta về những điều mà chúng ta lẽ ra không nên làm. Trong quyển Lịch Tào trung bình 365 ngày đó thì có khoảng một phân nửa ngày là cấm động thổ, tức là ít nhất 180 mấy ngày trong năm. Rồi theo lịch đó đó, nó phạm phế sát chủ, rồi tổn thất, chết chóc, bệnh tật, thất bại, phá sản. Nếu chúng ta hỏi các nhà phong thủy và những người chủ trương bói toán tại sao như thế thì chẳng có ông nào bà nào giải thích được, vì nó không có sự thật. Nếu chúng ta tiếp tục truy hỏi, thế thì tại sao một bộ lịch gồm có 60 năm lại mô tả như thế, cứ đúng 60 năm lặp lại cái công thức về cái thời gian nên mà không nên, thuận cái này nghịch cái kia, thì câu trả lời là tại vì cái người chủ trương ra các cái loại bói toán đó viết như thế, chúng tôi nói theo như thế, và học rồi chúng tôi truyền bá như thế, chúng ta phải làm như thế hết. Cái gì đã làm cho chúng ta từ đời đàn cao sức nọ phải cứ nghĩ phương tiện và sống theo cái phương tiện đó, đó là sợ hãi. Điều gì để nuôi sợ hãi? Đó là an ủi, thà làm dư thừa chút xíu, không bắt mắc vào đâu, lỡ sai một chút phạm chút xíu là cuộc đời mà đi thôi. Sự an ủi đó là một thực phẩm cho nỗi sợ hãi và vô minh tiếp tục tồn tại trong các hành động của chúng ta. Trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, phải thừa nhận rằng Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo thuộc nhóm Công Thiên Chúa giáo nỗ lực dẹp bỏ tất cả các mê tín dị đoan, ngoài một loại mê tín duy nhất, đó là tin vào sự sáng thế và cứu chuộc tội lỗi của Thượng Đế qua hình ảnh Chúa Giêsu Kitô. Còn những người Phật tử, đặc biệt là Phật tử Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều và Tây Tạng, bao giờ mở miệng ra cũng tự xưng mình là Đại Thừa, nhưng sống trong nỗi sợ hãi năm tháng ngày giờ bởi cái sự cuồng cuồng của mê tín dị đoan chi phối này, rồi lúc lý giải đó, điều hồi đó bằng phương tiện đó, chiếm quá đại đa số. Đó là một điều rất buồn. Các chùa khi động thổ, khi khánh thành cũng chọn những ngày tốt, ngày lành. Và các thầy trong các chùa khi được các Phật tử hỏi đến cũng chọn các ngày tốt, các ngày lành. Nếu bị hỏi cắt cớ sao thầy biết ngày đó ngày lành, thì các thầy cũng trả lời giống như các ông thầy bói. Đang khi Đức Phật trong kinh nói rằng ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, giờ nào cũng quý, nếu tâm, lời nói và hành động của chúng ta là tốt lành. Như vậy tốt và lành liên hệ đến nhân quả của hành động tốt, sự kiện tốt, hoàn cảnh tốt để dẫn đến sự lành, chứ không phải ngày giờ tạo ra cái lành, cái dữ. Và trong nhiều kinh, đặc biệt là kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một kẻ làm xấu qua mặt đường luật pháp, tưởng rằng là mình có thể trộn thổ trốn được, lặn xuống biển không ai phát hiện ra được, bay lên trời cao không ai truy tìm được, nhưng khi quả xấu đã đến chín mùi, người ấy mới bắt đầu thấy rằng mình là một kẻ thực sự là ngu. Như vậy cái sự giữ và hậu quả của sự giữ ở đây là gì? Cho chúng ta gieo trồng các hành động bất thiện, phạm pháp, phi đạo đức, trái lương tâm, không liên hệ gì đến năm tháng ngày giờ tốt và xấu cả. Trong ba bài kinh đầu của Trường Bộ Kinh và vài trăm bài kinh còn lại trong văn học Pali, Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng bất kỳ ai, bao gồm người tu, mà còn làm cái nghề coi ngày giờ, coi đám ma, coi đám cưới, coi động thổ, coi khánh thành, coi khởi công, coi năm tháng ngày giờ tốt xấu nói chung, coi phong thủy, coi địa lý, đều là những người đang làm hành động sai, rơi vào nghề nghiệp sai. Do đó thay vì chúng ta nghĩ đến việc phương tiện đó để được chấn an tạm thời, thì tốt nhất chúng ta phát triển trí tuệ để nỗi sợ hãi không còn nữa. Do đó không cần phải khoác cái áo phương tiện, chúng ta vẫn sống được bình an. Phương tiện theo nghĩa bị lạm dụng, đó là một cơ hội biện hộ cho những gì mà chúng ta chưa mình dặn làm, sẽ trở thành là một sợi dây xích chối buộc cho chúng ta. Và mỗi khi bị dướng vào những tình huống đó, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, đó là phải nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận làm theo. Chúng tôi có hai vị thầy, thầy Bổn Sư là Hòa Thượng chủ trì chùa Giác Ngộ, thầy Quy Y Năm Giới là Hòa Thượng chủ trì chùa Đại Giác. Hai bậc tôn sư của chúng tôi đều có pháp danh ba chữ gần giống nhau, chỉ khác nhau một cái dấu nặng thôi. Bổn Sư xuất gia pháp danh là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Bổn Sư truyền năm giới là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Hòa Thượng chủ trì chùa Đại Giác khi còn sống á, nổi tiếng là chuyên gia phong thủy, địa lý, bói toán số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, và có thể nói cũng là nhất nhì trên toàn quốc. Suốt một đời tu làm đạo phụng sự của Hòa Thượng, hầu như là chưa có cái chùa nào của Hòa Thượng làm chủ trì xây dựng thành công, bao gồm chùa Đại Giác ở đường Nam Việt Khởi Nghĩa, chùa Niệm Phật ở Bình Dương quê của Hòa Thượng, một ngôi chùa ở Lái Thiêu, chùa Tịnh Xá Niết Bàn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hòa Thượng là chuyên gia hàng đầu về phong thủy năm tháng ngày giờ. Nếu phong thủy năm tháng ngày giờ tốt xấu như quan điểm của chị Trung Quốc là có tác dụng thật, thì có lẽ Hòa Thượng hơn ai hết phải là người hoàn tất đầu tiên và hoành tráng các ngôi chùa được Hòa Thượng xây dựng với tư cách là chủ trì.